Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Lạy Chúa, xin Ngài dạy con biết dâng lời nguyện cầu với lòng thành thực đời.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Học Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa để sống với chân lý đó và trở nên người truyền rao ơn cứu chuộc của Chúa cho đồng bào. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho hội thánh tại Philip. Đây là bài học kinh thánh do cố mục sư Lê Hoàng Phu biên soạn. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học bài thứ 14 với đề tài Triết lý sống của Phao-lô, phần 1, căn cứ trên thư Philip, chương 1, từ câu 21 đến câu 26. Chúng tôi xin đọc sau đây. Trong một khung cảnh tối tăm và tuyệt vọng đối với loài người, sứ đồ Phao-lô vẫn có thể sống vui tươi, sống hào hùng, sống đắc thắng. Triết lý sống của Phao-lô như thế nào? Trong thư Philip, chương 1, từ câu 21 đến câu 26, Phao-lô tóm lược triết lý sống của mình và của tất cả những người chân thành theo Chúa Cứu Thế Giê-xu như sau. Vì Chúa Cứu Thế là sự sống của tôi, còn sống ngày nào tôi còn có cơ hội hiển minh Chúa Cứu Thế. Nếu được chết đi, lại càng ích lợi cho tôi. Còn tiếp tục sống trong thân xác, tôi còn có cơ hội dìu dắt nhiều người đến với Chúa, nên tôi không biết lựa chọn thế nào. Tôi phân vân giữa sự sống và sự chết. Tôi vẫn muốn đi ở với Chúa là điều phúc hạnh tuyệt đối. Nhưng tôi còn ở lại đây để giúp anh em. Tôi biết chắc tôi sẽ còn ở lại với anh em một thời gian nữa để giúp anh em tăng trưởng và vui sống trong đức tin. Nhờ đó, khi tôi trở lại viếng thăm, anh em sẽ càng vui mừng ca ngợi Chúa Cứu Thế. Chương 1, từ câu 21 đến câu 26. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa phần đầu của câu 21, tức là câu cô đọng triết lý sống của Phao-lô và của tất cả những người hết lòng theo Chúa. Chúa Cứu Thế sống là sự sống của tôi, còn sống ngày nào tôi còn có cơ hội hiển minh Chúa Cứu Thế. Thứ nhất, căn bản triết lý sống của Phao-lô thật là một nền tảng vững chắc muôn đời. Chúa Cứu Thế Giê-xu, nguồn sự sống, Phúc Âm Giăng đã viết về nguồn sự sống ấy như sau. Chúa Cứu Thế đã sáng tạo vạn vật, mọi loài trong vũ trụ đều do tay Chúa tạo nên. Chúa Cứu Thế là nguồn sống bất diệt, nguồn sống ấy soi sáng cả nhân loại, chiếu rọi trong bóng tối dày đặc, nhưng bóng tối không bao giờ dập tắt được ánh sáng. Giăng, chương 1, từ câu 3 đến câu 5. Chính Chúa Cứu Thế Giê-xu đã xác nhận, ta là sự sống lại và sự sống, người nào tin ta thì sẽ sống. Giăng, chương 11, câu 25. Đừng sợ chi, ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng, là đấng sống, ta đã chết. Kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Hải Huyền, chương 1, từ câu 17b cho đến câu 18. Thứ hai, Chúa Cứu Thế Giê-xu là nguồn sống đã truyền sức sống mạnh mẽ bất diệt cho Phao-lô như thế nào? Sinh hoạt tâm linh, tâm hồn và thể xác của Phao-lô đều bắt nguồn từ Chúa Cứu Thế và hiển minh hay phát huy Chúa Cứu Thế. Thứ nhất, tâm linh. Phao-lô chủ trương rằng con người theo Chúa là con người chấp nhận đồng chết và đồng sống với Chúa Cứu Thế. Tâm linh con người ở ngoài Chúa Cứu Thế là tâm linh chết. Dù là người học thức uyên bác hoặc có tình cảm phong phú và tế nhị hoặc đang hoạt động với ý chí vô cùng hăng hái, mạnh mẽ, tâm linh chết chỉ có nghĩa là tâm linh không thể nào liên lạc với Chúa là nguồn của sự sống. Ê-phê-sô, chương 2, từ câu 1 đến câu 5. Một khi tiếp nhận phúc âm, con người chấp nhận đồng chết, đồng sống với Chúa Cứu Thế. Phao-lô diễn tả triết lý ấy trong thư Roma chương 6 như sau. Anh em chẳng biết rằng chúng ta thảy đều đã chịu báp têm trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, tức là chịu báp têm để đồng chết với Ngài sao? Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi báp têm trong sự chết Ngài, hầu cho Chúa Cứu Thế Giê-xu nhờ vinh hiển của Cha được sống lại từ cõi chết thế nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy. Vì nếu chúng ta liên hợp với Ngài bởi sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ liên hợp với Ngài bởi sự sống lại giống nhau, vì biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa. Và câu này tóm lược triết lý sống của người theo Chúa. Vậy anh em cũng hãy coi mình đã chết về tội lỗi và đang sống cho Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đối với Phao-lô và tất cả những người chân thành theo Chúa, mặc dù tâm hồn đang sinh hoạt giữa xã hội, giữa gia đình hay ở nội tâm và thân xác phải vật lộn với cuộc sống thực tế hàng ngày, nhưng tâm linh thật sự đang ngồi với Chúa Cứu Thế tại các đỉnh cao trên thiên đàng, theo Ephesians chương 2, câu 6. Thứ hai, tâm hồn. Đối với Phao-lô, cả tâm hồn ông gồm cả sinh hoạt tri thức, tình cảm và hoạt động đều hướng về Chúa Cứu Thế, rút nguồn sinh lực từ Chúa Cứu Thế. A nhỏ, sinh hoạt tri thức của Phao-lô từ ngày gặp Chúa trên đường đi Đa-mách, nước Syri đã qua một cuộc đổi mới diệu kỳ. Chúa Cứu Thế đã xé bức màn đen tối trong tâm trí, mở cho ông thấy chân lý về Thượng Đế, Chúa Cứu Thế và chương trình cứu rỗi. Mặc dù vẫn tiếp tục trao dồi văn hóa, theo kịp nếu không nói là đi trước nhịp tiến của tri thức thời đại, nhưng Phao-lô chuyên tâm mở mang tri thức về Chúa Cứu Thế. Ông tiếp tục học hỏi, khám phá không ngừng về giáo huấn phong phú và về công vụ kỳ diệu, về phẩm đức tuyệt vời của Ngài. Đối với Phao-lô, tri thức về Chúa Cứu Thế là tuyệt điểm của mọi tri thức, vì Chúa Cứu Thế gồm tóm mọi sự trong mọi loài. Phao-lô định hướng cho đà phát triển tri thức của mình trong thư Philip chương 2, câu 8. Tất cả những ưu điểm về gia thế, về dân tộc, về tôn giáo, về thành tích, về đạo đức cá nhân, tất cả những điều ấy đều trở thành vô nghĩa nếu đem so sánh với điều quý báu tuyệt đối này, biết Chúa Giê-xu là cứu Chúa tôi. B nhỏ, sinh hoạt tình cảm của Phao-lô ngày càng sâu sắc và phong phú. Phao-lô để Chúa Cứu Thế Giê-xu đổi mới, nuôi dưỡng, hướng dẫn và tôi luyện mỗi thành phần của sinh hoạt tình cảm. Một số người tin Chúa mà vẫn không đầu phục Chúa Cứu Thế, cứ để cho cảm tình của mình phát triển bừa bãi như cỏ dại hay gai góc. Vì thế mà sau những trận đột phát, giận dữ hay ghen ghét mới ăn năn khóc lóc mà nhìn nhận rằng mình đã làm xấu danh Chúa. Nhưng nếu chỉ ăn năn khóc lóc mà không theo triết lý sống của Phao-lô để Chúa Cứu Thế làm sự sống của mình, tất sớm muộn những người ấy lại đi vào vết xe cũ, tái diễn những sự thất bại cũ. Một số thanh niên thiếu nữ trong hội thánh đang tiến nhanh trên đường theo Chúa, thình lình bị quật ngã vì một loại ái tình không chính đáng hay vì nuôi dưỡng ái tình với người không tin Chúa, mặc dù biết rõ Chúa đã dạy, chớ mang ách chung với người vô tín. Chúa Cứu Thế có thể giúp các bạn và giải quyết vấn đề cho các bạn, nhưng tốt hơn cả là để Chúa Cứu Thế hướng dẫn tình yêu của các bạn, vì Ngài luôn luôn sáng suốt hơn chúng ta, để thì giờ cầu hỏi ý Chúa trong những quyết định về tình ái và hôn nhân. Một số tín hữu khác ỷ lại vào kinh nghiệm của mình, không hết lòng nhờ cậy Chúa, nên thỉnh thoảng bị mắc vào cạm bẫy tình cảm, thật là đau xót. Sứ đồ Phi-e-rơ căn cứ vào lòng yêu mến Chúa của mình mà tự phụ rằng, dù tất cả mọi người lìa bỏ Chúa, tôi sẽ chẳng bỏ Chúa đâu. Nhưng sau khi Chúa bị bắt, nỗi sợ hãi đã làm cho Phi-e-rơ chối Chúa 3 lần rồi khóc lóc đắng cay khi sực tỉnh. Chúa đã phải gặp riêng Phi-e-rơ giúp ông tự xét lại sinh hoạt tình cảm của mình một cách chân thành. Qua 3 câu hỏi phân tích tâm can, con yêu ta hơn những kẻ này chăng? Con yêu ta hơn chăng? Con yêu ta chăng? Chúa Cứu Thế Giê-xu đã giúp Phi-e-rơ đặt lại nền tảng sinh hoạt tình cảm trên căn bản lòng yêu Chúa và phát huy qua các hành động yêu thương, chịu khổ, hy sinh vì tha nhân, vì đồng bào đồng loại. Đối với Phao-lô, từ khi ông để Chúa làm trung tâm điểm của sinh hoạt tình cảm, Chúa đã đổi thù hận ra bác ái, buồn bã ra vui mừng, sợ hãi thành can đảm, dũng khí, giận dữ thành nhẫn nại, thương xót. Giữa cảnh buồn bã tuyệt vọng vì bị cầm tù, bạc đãi, vì bị anh em giả mạo chống đối phá hoại, giả bộ giúp đỡ nhưng rốt cuộc làm tổn thương ông, Phao-lô có thể nói, dù giả bộ hay chân thành, phúc âm của Chúa Cứu Thế Giê-xu vẫn được truyền bá. Chính sự thật đó làm cho tôi vui mừng sung sướng. Vâng, tôi sẽ tiếp tục vui mừng vì biết rõ nhờ anh em cầu nguyện và nhờ Thánh Linh của Chúa Cứu Thế phù hộ, việc này sẽ trở thành ích lợi cho tôi. Theo một bản dịch, Phao-lô viết tiếp, không bao giờ phải hổ thẹn, tôi luôn luôn sẵn sàng giới thiệu Chúa Cứu Thế cách bạo dạn. Trong cảnh tù đày hiện nay cũng như trong những ngày tự do, dù sống hay chết, tôi vẫn luôn làm nổi bật vinh quang của Chúa Cứu Thế. Chương 1, từ câu 20 đến câu 21. C nhỏ. Sinh hoạt ý chí hay hoạt động của Phao-lô cũng bắt nguồn từ Chúa Cứu Thế và phát huy sự sống của Chúa Cứu Thế, hiển minh Chúa Cứu Thế. Có lẽ trong lịch sử hội thánh, ngoài Chúa Cứu Thế, không ai có một ý chí sắt đá đi truyền bá phúc âm khắp thế giới. Không ai hoạt động hăng say, anh dũng và đầy kết quả như Phao-lô. Phao-lô luôn luôn cảm thấy tình yêu thương của Chúa Cứu Thế cảm động, thôi thúc ông trong tất cả các hoạt động kể từ ngày được Chúa đổi mới tâm linh và cuộc đời. Phao-lô chỉ có một ước muốn lớn lao mạnh mẽ, một ý chí chi phối tất cả mọi sinh hoạt của mình là biết Chúa và giúp cho người khác biết Ngài. Viết cho các tín hữu ở thủ đô La Mã, Phao-lô đã nói đến cái ý chí sắt đá đó như sau: Tôi mắc nợ cả người Hy Lạp lẫn người dã man, cả người thông thái lẫn người ngu dốt. Vậy hãy thuộc về tôi, thì tôi cũng sẵn lòng rao giảng phúc âm cho anh em là người ở thành La Mã. Tôi lấy làm vinh dự mà rao giảng phúc âm ở nơi nào danh Chúa cứu thế chưa được truyền ra. Tôi có cớ tự hào trong Chúa cứu thế Giê-xu về các hoạt động phục vụ Thượng Đế, vì tôi chẳng dám nói những gì khác hơn những việc mà Chúa cứu thế đã cậy tôi làm ra để khiến các dân tộc vâng phục Ngài bởi lời nói và việc làm, bởi quyền phép của dấu kỳ, phép lạ, bởi quyền phép của Thánh Linh Thượng Đế, ấy là từ thành Jerusalem và các miền phụ cận cho đến xứ Ilisi, Nam Tư. Tôi đã đem phúc âm của Chúa cứu thế đi khắp nơi, Roma, chương 1, từ câu 14 đến câu 15, và chương 15, từ câu 17 đến câu 29. Thứ ba, thể xác. Trong khi tâm hồn Phao-lô sinh hoạt trong sự phong phú của Chúa cứu thế, thân thể Phao-lô cũng sống hùng mạnh trong sự nuôi dưỡng và chăm sóc của Ngài. Đối với Phao-lô, triết lý sống của ông là hoàn toàn tự túc, dù các anh em tín hữu Philip thỉnh thoảng gửi tặng phẩm tiếp trợ. Nhưng suốt cuộc đời theo Chúa và truyền bá phúc âm, Phao-lô có thể quả quyết rằng, chính anh em biết rõ, hai bàn tay tôi đã làm việc để đáp ứng nhu cầu của tôi và các bạn đồng lao tôi. Tôi từng bày bảo luôn cho anh em rằng phải chịu khó làm việc như vậy để giúp đỡ người yếu đuối, và nhớ lại lời chính Chúa cứu thế có phán rằng: Ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. Công vụ các sứ đồ, chương 20, từ câu 34 đến câu 35. Thân thể Phao-lô vốn yếu đuối và nhỏ bé, nhưng có lần ông đã hàm ý, nhưng lại phải chịu đựng nhiều gian lao thử thách. Ông thuật cho anh em tín hữu Cổ Linh, thư Cổ Linh thứ nhì, chương 11, từ câu 23 phần B đến câu 27. Sau ngày tin Chúa, Phao-lô đã được Chúa cứu thế tỏ quyền năng chữa lành cặp mắt mù lòa. Ông đã có kinh nghiệm bản thân về quyền năng chữa bệnh của Chúa phục sinh. Phao-lô đã được Chúa cứu thế dùng để chữa lành bao nhiêu bệnh nhân với những chứng bệnh nan y. Nhưng khi gặp một chứng bệnh mà ông gọi là cái dầm sóc vào thịt tôi và cầu xin Chúa ba lần liên tiếp, Chúa không chữa lành, Phao-lô sẵn sàng chấp nhận ý chỉ của Chúa đối với thân thể mình. Phao-lô tâm sự, Cổ Linh thứ nhì, chương 12, từ câu 7 đến câu 10. Triết lý sống của Phao-lô về phương diện thể xác trước sau vẫn là: Chúa cứu thế là sự sống của tôi. Mặc dầu Chúa thừa quyền năng chữa bệnh cho tôi, nhưng nếu Chúa không chữa bệnh, tôi sẵn lòng chấp nhận. Trên cả ước muốn được chữa bệnh, trên tất cả ước muốn cho thân xác lành mạnh, đầy năng lực, tôi muốn được Chúa cứu thế, vì Chúa cứu thế là sự sống của tôi. Một tôi tớ Chúa đã diễn tả ý ấy qua mấy câu như sau: Xưa từng chăm ân phước ngoài, quyết nay chăm mặt Ngài. Theo triết lý sống, Chúa cứu thế là sự sống của tôi, Phao-lô ngày càng trở nên giống Chúa cứu thế, ngày càng phát huy đức của Chúa cứu thế, ngày càng hiển minh Chúa cứu thế. Những người gặp Phao-lô đều có thể biết chắc chắn rằng Chúa cứu thế đang sống, Chúa sống với Phao-lô và sống trong Phao-lô, cũng như sống trong tất cả những người chân thành theo Chúa ngày nay. Bài học Kinh Thánh theo thư Philip, chương 1, từ câu 21 đến câu 26, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 15 với đề tài Triết lý sống của Phao-lô phần 2 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Xưa từng trăm ơn phước hoài, quyết nay trăm mặt Ngài. Mài miệt bao xưa cảm tình, nay kim ngôn thánh minh. Xưa tôi muốn ơn trên trời, nay mong cứu Chúa tôi. Bình tình xưa mong phép tài, nay cầu chính thân Ngài. Luôn tung ca Giê-xu ta, vì Ngài ban ơn ta. Chỉ Giê-xu ban ơn tôi.